Tác phẩm Trái tim có hình hộ khẩu, Phím đàm. Tác giả Dương Thành Truyền. Nhà xuất bản Trẻ, Ấn Hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Dương Thành Truyền, sinh năm 1961, bút danh Duyên Trường. 2 năm đi bộ đội, 5 năm dạy văn cấp 3, hơn 12 năm làm báo, hơn 20 năm huấn luyện phát triển cá nhân, quảng cáo, báo chí và tiếng Việt, 25 năm công tác đoàn, đội. Viết câu chuyện văn hóa, tạp bút, phím đàm, du ký, tiếng nước tôi được đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần và Tuổi Trẻ Cười. Cùng một tác giả, Ký ức về nước mắt và tiếng cười, tạp bút, nhà xuất bản Trẻ năm 1997. Chuyện gái trai, tạp văn, nhà xuất bản Trẻ năm 2000. Trên đường về nhớ đây, du ký, nhà xuất bản Trẻ năm 2015. Di chúc Bác Hồ, một giáo trình tiếng Việt độc đáo, chuyên khảo, nhà xuất bản Trẻ năm 2017. Lời giới thiệu. Trái tim có hình hộ khẩu là tập sách thứ 2 của Dương Thành Truyền mà tôi được đọc sau quyển du ký có tên Trên đường về nhớ đây. Phím đàm là nói chuyện phím, gặp chi nói nấy, không nhất thiết phải tập trung thành luận đề chặt chẽ, nhưng nói vậy chứ không phải vậy. Dương Thành Truyền từng có bề dày 25 năm công tác, đoàn, đội, nguyên phó bí thư thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, nguyên phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và hiện là chủ tịch hội đồng thành viên nhà xuất bản Trẻ. Đó là những chức danh của một cán bộ thanh niên thời bình. Vậy, cần phải hiểu rằng, đằng sau mỗi câu chuyện phím trong tập sách này hẳn chứa đựng một thông điệp nào đó mà anh cảm thấy bức xúc, muốn gửi gắm đến các bạn trẻ và cả những người có tâm huyết, có trách nhiệm với thế hệ trẻ hôm nay. Xin nói thêm, anh còn là giảng viên có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy về kỹ năng giao tiếp bằng lời. Là một cán bộ đoàn, anh đến với mọi người bằng thế mạnh tay trái là ngôn ngữ của người cầm bút. Có lẽ hơn ai hết, anh hiểu rằng các bạn trẻ ngày nay rất dị ứng với những ngôn từ lên gân, đào to búa lớn, những khẩu hiệu hỡi, hỡi. Anh biến những lời khen chê, phê bình, kiểm điểm thành những câu chuyện phím đàm. Cũng như trước đó, những bài học, những kinh nghiệm sâu sắc qua các chuyến du lịch hoặc công tác ở nước ngoài được anh ghi chép lại qua cái nhan đề ngọt ngào của văn học lãng mạn Trên đường về nhớ đây. Trong tập phím đàm này có 40 bài viết được thể hiện dưới nhiều bút tích khác nhau, nhưng nói chung đó là những câu chuyện kể rất hóm hỉnh và có duyên. Ví dụ, trong tiểu phẩm Triệt để, nhớ lại chuyện mấy bà má Nam Bộ thường nói với cán bộ ta. Mấy đứa bay lúc nào mở miệng cũng kêu triệt để. Bây giờ mấy má mới hiểu, tụi bay chỗ nào muốn triệt là bay triệt, chỗ nào muốn để là bay để. Hoặc phản phất chút triết lý nhân sinh trong tiểu phẩm Gián Ngọc. Chưa hết, đâu chỉ là chuyện sức khỏe, thể thao còn dạy chúng ta nhiều bài học có giá trị sinh lợi cao trong thời buổi kỹ năng sống này. Cụ thể, môn bơi lội dạy ta phải biết ngậm miệng lại, môn bóng chuyền nhảy lên càng cao thì đừng quên sớm muộn gì cũng rơi xuống đất, môn bóng bàn ngoài những gì bạn thấy trên bàn còn có những thứ diễn ra dưới gầm bàn, môn cầu lông trái cầu nhỏ nhẹ tợ lông gà nhưng có sức mạnh lớn vì gần đây có rất nhiều lãnh đạo cả nam lẫn nữ thích chơi cầu lông. Có thể nói ân đức của thể thao đối với đời ta thật là to lớn. Ngoài tên sách là Trái tim có hình hộ khẩu, tôi còn có thể giới thiệu thêm một số bài đặc sắc khác như Đồng chí này còn đồng chí nào, Khen cho nó chết, Ngạc nhiên chưa, Tỏ tình bằng đơn, Mãi lộ và Chứng cứ, Có điều vì sao lại là hai phần Dọc và Ngang. Bỗng đọc đến tiểu phẩm Thế giới phẳng, thấy đoạn kết có câu: Thế kỷ 21, thời đại bùng nổ thông tin, thời đại toàn cầu hóa. Mọi thứ trên dưới, cao thấp, ngang dọc đều bị san bằng. Ok, thế giới phẳng mà. Tôi bèn tìm cách giải thích theo cách hiểu của mình. Có khi nào ý tác giả muốn nói, thời buổi bây giờ, nhìn dọc nhìn ngang, mọi chuyện đều như thế đấy. Hoàng Phủ Ngọc Phan. Phần 1. Dọc. Chuyện vặt, chuyện vớ vẩn, không đầu không đuôi, nhặt được bên đường, chép nghe chơi. Ai kêu tôi đó? Chuyện này xảy ra tại sân khấu của một công viên lớn vào ngày Chủ nhật. Nữ ca sĩ HT được mời đến hát và giao lưu với công chúng trẻ. Chị rời sân khấu xuống hàng ghế khán giả, chọn một chiếc ghế trống giữa lối đi, rồi leo lên đứng và hát. Chị hát sôi nổi lắm và nhảy nhiệt tình lắm. Hát xong, chị hỏi đám đông, các bạn có nhìn rõ HT không? Rồi chị giải thích, sở dĩ chị phải xuống đây là để được gần khán giả hơn. Hồi nãy có nhiều bạn đến xin chữ ký, nhưng mình bận hát nên không thể thực hiện được. Khi mình hát xong, mình sẽ đứng ở đây để các bạn lên đây xin chữ ký nhé. Không thấy ai chạy lên chỗ chị đứng để xin chữ ký. Chị thấy sau đó, chị lại hỏi, các bạn có muốn gặp lại ca sĩ TT không? Nam ca sĩ TT trước đó có song ca cùng HT. Lúc này, anh đã lui ra cánh gà sân khấu. Khối đông ồn ào, không rõ thái độ. Khi anh TT xuất hiện, HT lại thông báo, thậm chí đến hai lần. Mọi người đang đòi gặp anh đấy. Không rõ ai muốn đòi gặp anh và chị. Chị thấy rõ, chị đang tìm cách đòi mọi người phải chú ý đến mình và bạn mình. Ở nước ta hiện nay, trên lĩnh vực nghệ thuật, có thể nói nghề ca hát là một trong những nghề có thể nhanh chóng nổi tiếng nhất. Dĩ nhiên, ước mơ nổi tiếng là một nguyện vọng chính đáng. Nhưng làm thế nào để nổi tiếng thì cũng có nhiều cách. Có cách như nhà thơ Trung Quốc Trần Tử Ngang, thời nhà Đường, làm thơ mà chưa được ai chú ý, vốn là một đại gia ở Kinh Thành. Ông bèn phát thiệp mời cả thế giới đến xem cây đàn tỳ bà đắt giá nhất. Tại buổi ra mắt, ông đích thân đập nát chiếc đàn quý giá ấy rồi phát cho mỗi người một tập thơ của mình. Cũng có cách như ca sĩ Jay bỏ tiền chi trả cho một số người làm công việc chen nhau tặng hoa, xin chữ ký sau mỗi xuất diễn của mình. Nhà thơ Trần Tử Ngang thì có tên trong danh sách những nhà thơ đường nổi tiếng, dĩ nhiên là vì thơ hay, chứ không phải do cú sốc đập vỡ cây đàn. Còn ca sĩ Jay thì phải giấu tên khi nói đến chuyện thuê mướn. Giấu tên vì nó có liên quan đến cái gọi là văn hóa của người muốn nổi tiếng. Dân nhậu xứ ta có một câu cửa miệng rất hay. Ai kêu tôi đó? Bởi chẳng có ai nhắc nhớ gì đến mình, nên phải cầm ly bước đến đám đông đang ngà ngà say mà la lớn lên rằng, ai kêu tôi đó? Bài học cuối năm. Một vị thượng khách được mời dự đại tiệc. Bất ngờ, trong lúc phục vụ, cô nhân viên nhà hàng đã đánh đổ cả tô súp nóng vào áo vị khách danh dự này trước mặt đông đảo quan khách. Trong cơn giận dữ, vị khách quý này có thể sẽ to tiếng, đập bàn, mắng chửi, thậm chí đòi chủ nhà hàng phải đuổi việc cô gái phục vụ kia. Và thực tế, có nhiều khách VIP đã hành động như vậy. Trong lúc nóng giận, tránh sao được không làm thế. Nhưng cũng có người đã hành động khác. Ông rời bàn ăn, vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại y phục. Xong, trở lại bàn tiệc. Ông nghiêm khắc nhưng nhỏ nhẹ nhắc nhở cô gái kia đừng bao giờ tái phạm. Ông quay sang, đề nghị sếp cô đừng đuổi việc cô, rồi tiếp tục ăn uống như bình thường. Cậu học sinh hacker tên T, dù đã tìm cách chứng minh động cơ tích cực, mục đích cảnh báo của hành động tấn công website của Bộ Giáo dục Đào tạo, vẫn không thể lẩn tránh được trách nhiệm cá nhân và các cơ quan chức năng sẽ có kết luận chính thức về hành vi sai phạm này. Xét về mặt đạo đức, đó chính là hành vi vô lễ đối với thầy cô. Trong trường hợp này, lại là một thầy giáo đặc biệt, thầy Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Vì lẽ đó, T phải bị trách phạt đúng với sai phạm của mình. Sự trách phạt cần thiết để nhắc nhở mỗi công dân phải biết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của bản thân. một sự trách phạt mà chính Tề phải nhận lấy vì hành vi nông nổi, thiếu hiểu biết và háo thắng của mình. Chỉ có điều, bên cạnh việc giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân, của người học sinh đối với Tề, cả xã hội vẫn đang mong đợi các vị có trách nhiệm, các bậc người lớn sẽ dành cho cậu bé 17 tuổi này lòng vị tha và cơ hội phục thiện. Như trong câu chuyện trên, cô gái phục vụ bàn kia có thể vẫn bị phạt tiền, thậm chí vẫn bị đuổi việc, nhưng cô sẽ không bao giờ quên bài học làm người mà vị thượng khách ấy đã dành cho cô qua sự tha thứ. Đó cũng là bài học mà Makarenko trong bài ca sư phạm đã kể lại. Chính ông đã đặt vào tay một trại viên từng cướp của giết người tấm ngân phiếu đi lãnh tiền. Tấm ngân phiếu ấy rốt cuộc đã mang về cho ông không chỉ ngân sách cho trại Gorky mà còn là cuộc đời lương thiện của một người thanh niên. Đời người, ai cũng có thể mắc sai lầm, huống chi là người trẻ tuổi. Nhưng chính thái độ của người lớn sẽ là cơ hội cho sự hoàn lương, cho sự phục thiện, thậm chí cơ hội phát triển một tài năng. Chính ở đây cần có một tấm lòng của bậc đi trước, của người cha, của người thầy. Chứng cận thị. Gió heo may đã về là tựa một cuốn sách do bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết riêng cho tuổi chấm già. Nhưng vào thời điểm ra mắt, nhân loại chưa chứng kiến tình trạng biến đổi khí hậu như hôm nay. Có khi phải đề nghị bác Ngọc đổi thành gió heo may ập về vì mọi thứ bây giờ đã khác rõ, ào ào, dồn dập, cấp tập, chả phải nhẹ nhàng, chậm chậm, khoan thai như những năm về trước. Thoát một cái là già ngay, chẳng có chớm, có chiếc gì cả. Như tôi đây, mấy ngày nào còn vui tung tăng hớn hở với đời, với người, với tương lai ngày dài tháng rộng. Đùng một cái, trước Tết năm kia, có đôi trai gái phóng xe ngang qua mặt, một đứa liền gào lên. Gạt cái chống xe lên, bố ơi! Cái chống xe chẳng có giá trị gì ở đây, nhưng mấy chữ bố ơi đã hạ gục tôi ngay tức khắc. Tết ấy, với tôi không còn là Tết nữa. Và từ đó, tôi thấy ngay mình đã chuyển lên hàng lão. Khắp thế giới gọi ta bằng chú, bằng bác. Thậm chí có kẻ giết người còn hơn gươm đao. Cứ bô bô gọi, ông ơi, ông ơi. Cứ mỗi lần thấy các em gái nhìn ta đăm đăm để lựa chữ mà thưa cho phải phép. Ta như kẻ chết rồi mà chưa kịp chôn. Cho nên mới có chuyện một anh tổng giám đốc trên máy bay. Khi cô tiếp viên hàng không, thưa bác uống gì? Thì anh nói ngay mấy chữ, cho tôi một ly thuốc độc. Và chẳng phải chờ cô gái thôi tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, anh nói tiếp, thà em cho tôi chết vì thuốc độc, còn hơn là gọi anh bằng bác. Trước, ta từng hùng hồn tuyên bố, không bao giờ đổi trắng thay đen, thì nay đã len lén đi nhuộm tóc mỗi tháng. Mà khổ, giá như còn đủ tóc để mà nhuộm. Mới năm kia, mấy cô bán bia còn nói sau lưng, mày đem bia đến chỗ cái thằng cha trống vắng chiều nay, còn giờ thì đám ban nhậu cứ nhìn thẳng, không cần ý tứ gì, vào cái đầu hói của ta mà hát to lên rằng, mưa rơi trên đầu mà ướt hai vai, theo đúng giai điệu ca khúc Một Cõi Đi Về của Trịnh. Khi cái già ọc đến, nỗi sợ cái chết chạy liền theo. Trong bốn bước sinh, lão, bệnh, tử của đời người, khoảng cách sinh lão xem ra còn có chỗ cho ta thông dong đôi chút. Nhưng thời đoạn lão, bệnh, tử, độ dài ba bước này xem chừng lại ngắn chẳng tày gang. Nghĩ đến cái cảnh phải lìa đời, xa vợ con, xa bồ bịch, bạn bè, bỏ lại sau lưng bao nhiêu khao khát chưa thỏa, bao nhiêu toan tính chưa xong. Thầy phải vùi trong lòng đất lạnh, hồn không biết có lên được thiên đàng hay lại phải xa xuống hỏa ngục, thiệt là sợ muốn chết. Một hôm, kẻ sợ chết trong ta bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ai là người sợ chết hơn ta? Người quyền lực hơn hay hạng giàu có hơn? Kẻ tài giỏi hơn hay bậc danh tiếng hơn? Mà nếu thế, chắc hẳn vua chúa phải đứng đầu danh sách bình chọn, vì đó là loại người cho phép mình có quyền đáng sống nhất. Vậy mà, theo một thống kê của các nhà nghiên cứu Trung Quốc, xét trong 494 vị đế và vương. Tính từ lúc Tần Doanh Chính lên ngôi lập triều vào năm 221 trước công nguyên, đến khi Phổ Nghi thoái vị, nhà Thanh cáo chung vào năm 1991, trừ đi 73 vị không thực sự lên ngôi mà chỉ được truy tôn sau khi qua đời, lại không tính những vị băng hà vì những lý do không tự nhiên như bị tai nạn, bị đầu độc, bị ám sát, thì chỉ có 12 vị là sống được đến 70 xưa nay hiếm trở lên. Gần 1/3 nhà vua chết ở tuổi 20 đến 40, và 1/3 khác chết ở tuổi 41 đến 60. Tuổi thọ bình quân của các đấng chí tôn chỉ là 43 năm. Trong khi đó, các tăng sĩ Phật giáo Trung Quốc sống trung bình đến 77 năm. Trong đó, 31% vị sống đến hơn 80 tuổi, và hầu như không có vị nào chết dưới 50 tuổi. Hóa ra, hiện hữu một nghịch lý. Càng nghĩ mình cần sống bao nhiêu, các bậc quân vương lại càng chết sớm bấy nhiêu. Trong số những kẻ tham sống sợ chết ấy, Tần Thủy Hoàng được xem là số một. Bất kể tiền của, nơi chốn, thời gian hay nhân lực, cứ nghe nói nơi đâu có thuốc trường sinh, có thuật bất tử là cử người tìm đến, cho nên mới bị bọn Từ Phúc lừa bịp đến mất cả chì lẫn chài, làm bị miệng cho đời sau. Nhưng nếu con người bất tử, thì sao? Nghĩ mà xem, sống trên đời này, sao mà không có lúc bị cô độc, bị phẫn chí, bị làm nhục, bị đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần, bị tuyệt vọng đến mức chỉ mong sao cho sớm được chết. Thế mà chính lúc ấy, cái hy vọng duy nhất và cuối cùng vào sự giải thoát của ta cũng không còn nốt. Cứ nhìn lên đỉnh Olympus của thần Zeus, chẳng phải các nam thần, nữ thần đã bày ra đủ trò lắm chiêu để hành hạ nhau và hành hạ nhân loại trần gian cũng bởi vì sự nhàm chán của một cuộc sống không có kết thúc. Kiếp người, trăm năm là thấy vui cho cõi người ta, vài 300 năm nữa có thể vẫn vui nhưng hẳn đã bắt đầu chán ngán. Nhưng nếu kéo dài đến ngàn năm, từ ngàn năm đến vô tận thì thật là con đường không lối thoát. Có gì đày đọa nhau hơn? Giả sử Tần Thủy Hoàng lúc này vẫn còn sống, lão sẽ được 259 trước công nguyên cộng 2012, ra là 2271 tuổi, một con số thật ấn tượng. Vấn đề là lão phải có một bộ nhớ vô số ghi để chép đủ dữ liệu một đời của muôn đời. Không có ký ức thì không có tương lai, nhưng với một quá khứ khổng lồ như thế, làm sao một con người có thể cất bước đi về phía trước? Nếu hôm nay, lão vẫn quần jeans, áo buôn, dùng iPad, nghe iPhone, chơi game, đánh golf, lướt web, có tài khoản Facebook, ăn fast food, thì hẳn lão phải tự lột xác hàng vài trăm lần trong quá khứ để biết từ bỏ những thứ cũ kỹ lạc hậu, tiếp nhận những thứ tiến bộ đổi mới. Nhưng cái gì buộc lão phải tự lột xác để phủ định của phủ định được thực hiện trong sự bất tử? Nếu lão không tự thay đổi, thì xã hội có buộc lão thay đổi. Và một xã hội gồm những con người bất tử thì có cần động lực đổi thay? Hay rốt cuộc, lão vẫn là một ông vua của thời đại chuyên chế ăn sống giữa thế kỷ 21? Hoặc chỉ còn là một người điên không phân biệt thực hư sao trước trong vĩnh viễn của trục thời gian? Cuồng vọng bất tử xem ra là kết quả của một thị lực kém, tầm nhìn chỉ ở mức vài trăm năm. Nếu phóng tầm mắt theo đơn vị thiên niên kỷ, sẽ thấy sự chết là cần thiết, là hẳn nhiên, thậm chí hạnh phúc cho con người và cho xã hội. Niềm tin về một thứ bất biến, vĩnh cửu, trường tồn, vô tận đều do chứng cận thị mà ra. Những ai thực sự nhìn xa trông rộng theo chiều đo ngàn năm của cái vô cùng lớn lại nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của cái tích tắc, cái hữu hạn mong manh. Cái có đó, mất đó, không chỉ của thân xác, của kiếp người, mà còn của muôn vàn những hư vinh, tham vọng, ảo cuồng, dù là dựa trên những quyền năng mạnh mẽ nhất. Chuyện mất giày. Chuyện này xảy ra vào Tết trước. Số là sủ, bộ đội xuất ngũ đã lâu, sẵn dịp Tết nhất, sẵn rượu thịt và không khí ba ngày xuân, năm nào cũng đúng mùng ba, biến nhà mình thành điểm hẹn. đón những người bạn lính một thời, đến với nhau thù tạc chuyện cũ, đời lính, chuyện mới, đời thường, cũng đã được gần chục năm, năm nào cũng đến chiều tối. Năm nay, có thềm bính, đã lâu mới đến. Tiệc đến gần 5 giờ chiều thì tan. Một tớp bạn khác của chủ nhà lại đổ bộ đến chúc Tết. Nhóm bạn lính ra về gần hết. Bính ra cổng, bỗng nhiên hô to lên, chuyện mất giày. Ta mất đôi giày da mềm kiểu Ý rồi. Mà giày của Bính mất thật. Hóa ra, sau đó mới biết, một người bạn lính trong lúc nửa tỉnh nửa say đã mang nhầm giày của Bính đi về. Mặc dù gia chủ hết mực cam kết sẽ tìm và mang trả lại giày, nhưng Bính vẫn nhất quyết không chịu mang dép của chủ nhà và đòi cho được một đôi giày khác mang về. Tao đến có giày, tao về phải có giày. Và Bính chọn lấy trong sân một đôi giày bóng loáng, vừa chân, rồi đi. Đôi giày đó vốn là của anh Ức, giám đốc một ngân hàng đang ngồi ăn tiệc bên trong. May là anh Ức sau đó vui vẻ mang dép mà về. Bằng không, nếu anh ấy lại lấy mất một đôi giày khác của anh Đinh, anh Mậu, anh Kỷ nào đó, thì suốt những ngày còn lại, Sửu chỉ có một việc phải làm, chạy tìm và trả giày cho giáp một vòng những người anh em, vốn hàng ngày vẫn thường xưng với nhau là bạn bè. Bỗng nhớ ngay đến một chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa. Chuyện một người nước Tống mất cái áo thâm. Anh chạy ra chợ, thấy một người đàn bà đang mặc áo thâm, bèn níu lại mà đòi rằng: "Tôi vừa mất áo thâm, chị phải đền trả cho tôi cái này." Rồi giữ chặt cái áo không buông ra nữa. Các cụ ôm như Nguyễn Văn Ngọc, Từ An, Trần Lê Nhân mới góp lời bàn thế này: mất áo trong nhà mà ra đường tìm, mất áo đàn ông mà đòi áo đàn bà, mất áo giày mà bắt đền áo mỏng, thật là chuyện đáng bật cười. Và các cụ bật cười đến 3 lần. Nhưng có lẽ hay nhất là lời than: ôi cái lợi làm lòng người mê muội, chỉ biết có mình, không biết có ai, chỉ vụ lợi cho mình mà quên cả phải trái. Kẻ nào đã vụ lợi như thế thì cái gì mà chẳng dám làm, cái gì mà chẳng dám nói. Thàn ôi, cái đời kim tiền bây giờ biết bao nhiêu phường đói áo như người nói trong truyện này. Quyển 1, trang 14, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1988. Thật là chí lý, như một lời tiên tri. Lại nghĩ, áo giày đã thế, vàng bạc sẽ đến mức nào? Trong Liệt Tử có chuyện mê vàng. Chuyện kể, xưa có người nước Tề rất mê vàng. Một sáng, anh xiêm y ra chợ, đến hàng của người đổi tiền, chụp lấy một khối vàng rồi bỏ đi. Người ta bắt anh lại, hỏi vì sao giữa đám đông, anh lại dám đoạt vàng của người khác. Anh đáp, vì khi thấy vàng, mắt tôi chỉ còn thấy vàng, đâu còn thấy thiên hạ chung quanh được nữa. Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần mới bảo rằng, anh chàng nước Tề này thật là chí ngu, nhưng lời nói của anh thật là chí thành. Con người mà mục đích của đời mình là tiền bạc, thì còn nói đến nhân phẩm gì với họ được nữa. Cái cười của Thánh Nhân, trang 245, nhà xuất bản Trẻ, năm 2012. Nhưng anh chàng người nước Tấn, một kẻ ra chợ gặp cái gì của ai cũng lấy, lại có lý lẽ khác. Khi bị mọi người đánh mắng vì cái tội lấy của người khác, anh mắng lại như sau: thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên phương bách kế ngấm ngầm lấy của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày so với những kẻ ấy lại chẳng hơn ư? Các người cười ta là các người chưa nghĩ kỹ. Cổ Học Tinh Hoa đã dẫn. Nghĩ kỹ đến đây, từ đấy, mọi người thấy Sửu không còn buồn trách gì về chuyện mất giày nữa. Chỉ có vợ Sửu, thỉnh thoảng khi dọn sân, lại nhìn xa xôi và nói với chồng: không biết Tết này, lại có anh nào đi nhầm giày nữa không? Đắm đò xin chớ. Mùa lũ lụt, bao nhiêu chuyện thương tâm, và cũng có biết bao nghĩa cử của tình đồng bào nhiễu điều phủ lấy giá gương. Chú bé Tiều Phu 12 tuổi, Thạch Hưng, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi của báo Tuổi Trẻ, năm ngoái đã dũng cảm lao xuống dòng sông cứu sống 3 em nhỏ khi đang đi kiếm củi, tháng 4 năm 1999. Năm nay, dù nhà rất nghèo, cũng đã dành dụm 100.000 đồng gửi đến đồng bào miền Tây. Có hai cô gái trẻ, Thủy ở Bình Định, đi làm ở Hà Nội. Ngày cuối tuần bay về Sài Gòn cùng người bạn tên Lan, hùng nhau 25 triệu xuống Đồng Tháp. Được sự hướng dẫn của ban vận động cứu trợ của tỉnh, hai bạn đã trực tiếp đặt mua hàng, mỗi phần gồm 100 mét lưới và mền, mì gói, trị giá hơn 150.000 đồng một phần, và đi tắt ráng xuống xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, trực tiếp giao cho 150 hộ dân. Đến nơi, xúc động trước tình cảnh khốn khó mùa lũ, hai bạn lại vét túi góp hết cho bà con đến mức không còn tiền về nhà. Và mấy anh chị ở ban cứu trợ đã ủng hộ một chuyến taxi đưa hai người bạn hảo tâm về lại thành phố. Dĩ nhiên, không phải chuyện tiền bạc ít nhiều, bởi miếng khi đói bằng gói khi no. Nhưng trong thực tế, có nhiều người đi cứu trợ lại mang kèm nỗi khổ cho nhau. Số là, có đoàn đi giúp đồng bào, tặng quà cho 200 hộ dân, mỗi phần chỉ một ít mì gói, nước tương, thuốc men. Nhưng lực lượng kéo đi lại hùng hậu đến hơn 180 người. Ban vận động cứu trợ phải chạy đôn chạy đáo, tìm gấp cho đủ số tàu, 6 chiếc để chở người và 1 chiếc để chở hàng. Mấy anh trong ban vận động cứu trợ thì không nói gì, nhưng một số người biết chuyện, buồn mà đùa rằng, ấy là kiểu đi cứu trợ, đắm đò nhân thể rửa trôn, vừa được làm phước, vừa được tham quan du lịch. Dĩ nhiên bà con vùng lũ, nào dám có ý kiến gì, méo miệng, nào dám đòi ăn xôi vò, nhưng đã thương nhau, xin thương cho trót. Đừng để kẻ khó, ăn một bát cháo, phải chạy 3 quãng đồng. Đừng để quê nghèo, được 1 tiền gà, phải mất 3 tiền thóc. Giảng Ngọc. Hồi còn làm cán bộ đoàn, một hôm tôi có dịp hỏi thăm anh giám đốc Sở Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh rằng chơi môn nào là tốt nhất. Anh trả lời, môn tốt nhất chính là môn mà mình thích nhất em ơi. Ngồi nghĩ kỹ lại, thấy hay thiệt là hay. Bởi vì chơi thể thao nào chỉ là chuyện tập luyện, chuyện cơ bắp, chuyện mồ hôi, mà còn là sảng khoái, là vui đùa, là thư giãn, là cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Cho nên, tôi khám phá ra, từ những ngày chạy bộ trong công viên Lê Thị Riêng, quận 10, đi tập ở công viên mà có hiệu quả nhất, khỏe khoắn nhất, tức hữu ích nhất, chính là những anh đi tập với bồ. Chân lý thật đơn giản, cứ thấy anh nào đi tập mà lòng hăng hái, miệng cười nói, mắt long lanh, như chưa hề biết mệt như em, đích thực là có mèo đi bên cạnh. Còn ai kia, mặt buồn rười rượi, bước đi một bước như chết mà chưa chôn. Tập tành gì mà mắt cứ liếc cứ ngó đồng hồ thì y như rằng là đang đi cùng vợ. Dĩ nhiên đi tập thể dục buổi sáng, không có bà xã theo cùng, cũng có những nguy cơ riêng. Nhiều anh sáng sớm báo vợ là tôi ra công viên, đến sân tập, nhưng vừa qua ngã ba thì quẹo trái, không rõ đi đâu. Chỉ thấy hơn tiếng đồng hồ sau về đến nhà, cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại như ai. Vài năm sau, vợ mới tá hỏa tâm tin, vì nhà mình mới có thêm con. Tất nhiên, đó là những chuyện và hơn thế nữa của thể thao. Chứ bản thân thể thao mang lại lợi ích cho người, cho đời, chắc không còn gì phải bàn cãi. Như tôi đây, chính môn bơi lội đã cứu vớt cho tôi nhan sắc hèn kém bằng cái chiều cao hơn 1m7. Môn bóng bàn kết hợp môn chạy tại chỗ đã giúp tôi tống khứ ra ngoài nắng gió, một cục sạn không cản quang từ trong bàng quang. Môn bóng chuyền giúp tôi mập lên khi quá ốm, và sau đó môn cầu lông đang giúp tôi ốm bớt khi đã quá mập. Chưa hết, đâu chỉ là chuyện sức khỏe, thể thao còn dạy cho ta nhiều bài học có giá trị sinh lợi cao trong thời buổi kỹ năng sống này. Cụ thể, môn bơi lội dạy ta phải biết ngậm miệng lại, môn bóng chuyền nhảy lên càng cao thì đừng quên, sớm muộn gì cũng rơi xuống đất. Môn bóng bàn, ngoài những gì bạn thấy trên bàn, còn có những thứ diễn ra dưới gầm bàn. Môn cầu lông, trái cầu nhỏ, nhẹ tợ lông gà, nhưng có sức mạnh lớn, vì gần đây, có nhiều lãnh đạo cả nam lẫn nữ thích chơi cầu lông. Có thể nói, ân đức của thể thao đối với đời ta thật là to lớn. Vì vậy, tôi thực lòng biết ơn đời bộ đội đã cho tôi môn bóng chuyền. Trường Tabe Sài Gòn đã buộc tôi ra hồ bơi và cho tùy chọn bàn bóng bàn. Các thầy cô giáo quận 10 đã dắt tôi vào sân cầu lông và mới đây nhất, một nhà báo đã đẩy tôi vào phòng tập gym. Ngày đó, bạn đặt vào tay tôi một chiếc thẻ với lời nhắc, anh nhớ đi tập cho đều. Điều khiến tôi quyết định đến đây phần nhiều là vì ham muốn khám phá một thế giới mới. Bữa tập đầu tiên 45 phút với máy đi bộ trên băng chuyền khiến tôi như một con người mới. Các khớp được lau chùi, mạch máu được xoa bóp, còn từng tế bào như được trút bỏ bao nhiêu ôi thiêu của tấm thân không vận động mấy tháng qua. Thật là nhẹ hết cả đầu lẫn xác, đến mức ta thấy mình có thể bay lên cao, chạm trần. Tôi nghiệm ra rằng chính những dòng mồ hôi đang chảy tràn trên mặt, trên vai, trên lưng đã bật thành cảm xúc, nuôi dưỡng một tình yêu và cuốn hút mọi người đến đây để khó lòng rời xa cái không gian đầy ắp tiếng nhạc, nhưng không cây xanh và thiếu vắng gió tươi này. Có mặt tại đây là một bà cụ tên Lan, nhưng ai cũng gọi là bà ngoại. Dẫn đầu một đoàn đại biểu 5 người, gồm cả con gái, cháu nội, cháu ngoại, bà tập đều đặn, cần mẫn mỗi ngày, trừ chủ nhật, đủ mọi động tác, như đang lên lớp cho hết thảy chúng tôi môn học về tình yêu, đối với cuộc sống và đối với bản thân. Có một chị tên Thanh, đi tập như một cuộc dạo chơi chào ngày mới, chị mang vào phòng tập một chút son phấn, một chút nước hoa, một chiếc áo thể thao bó sát người và một chiếc ba lô rất to, rồi chị vừa đi bộ trên máy, vừa đeo tai nghe nghe nhạc, vừa đặt một cái iPad trước mặt để đọc báo buổi sáng, ba việc trong một lúc, thong thả, ung dung. Hoa hậu của phòng tập này là do tôi tự bầu tự chọn, là một cô gái đẹp, tên Thi, cao hơn 1m7, dáng chuẩn không cần chỉnh, chân dài, eo nhỏ, hông to, trước sau đều rất mạnh mẽ. Nàng đã đến đây hơn 4 năm, đều đặn mỗi ngày 2 tiếng. Mỗi khi nàng bước lên cái máy đi bộ trên không, mà dân gian gọi là máy trượt tuyết, chân đạp lên ván, tay cầm cần gạt và bắt đầu tập luyện, bạn sẽ chứng kiến cuộc trình diễn của nghệ thuật sắp đặt bậc thầy. Nghệ thuật của cơ thể đang chuyển động theo chiều của cái đẹp. Từng nhịp, tay nọ, chân kia, cả cổ, cả vai, cả lưng, cả hông, cả đầu gối và cả cái mái tóc đuôi gà buộc chéo cọng thun, cùng với tiếng cười trong như nắng kia đang đồng thanh hát lên một giai điệu của sức sống bất tận, được cộng hưởng từ niềm vui tinh thần và sức mạnh thể chất. Kết luận thu được từ nơi đây, hơn mọi dao kéo và thuốc men, mồ hôi đã đúc nên gián ngọc. Cái hơn nằm ở chỗ, ý chí rèn luyện và nghị lực làm chủ bản thân. Thế là tôi liền hỏi thăm ngay về việc tập luyện cho vợ mình, rồi tìm cách cho nàng đi tập ở một câu lạc bộ khác. Bạn hỏi vì sao tôi chỉ đi tập một mình ư? Vì như bạn đã biết đấy, chơi ở đâu thích nhất mới là nơi rèn luyện tốt nhất.